chàng trai viết lên thay lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ. Có khi trong tim thức ngỡ là mơ. Câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối. Chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ ta, chàng trai vơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo từng tư đêm dài như thế. Đời muộn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy. Có một người vẫn vậy thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi thì giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời.
Chuyện xưa tích cũ, chàng đốn củi và con yêu tinh. Ngày xưa, có một anh chàng nghèo khó, sống một thân một mình. Tuy làm việc rất cực lực, nhưng đói rách, vẫn hoàn đói rách. Những bông lúa đẹp do bàn tay chàng vun bón, thì cứ thi nhau chạy về nhà lão trọc phú. Cuối cùng, chàng đành bán tất cả những gì còn lại trong nhà để mua lấy một lưỡi rìu, với ý định từ nay sẽ làm nghề đốn củi để mà nuôi thân. May ra có thể thay đổi được số phận của mình chăng? Thế nhưng, kiếm được một gánh củi không phải dễ. Một hôm, theo lệ thường, chàng tiến vào rừng sâu để tìm củi. Lúc sắp giơ lưỡi rìu giáng vào gốc cây đại thụ, thì bỗng có một con yêu tinh từ trong thân cây hiện ra trước mặt chàng. Thay vì con yêu tinh nó làm chàng sợ, ngược lại, con yêu tinh lại chắp tay van lại chàng. Chàng dừng tay hỏi, này, mày muốn gì đây? Con yêu tinh đáp, ồ, xin ngài làm ơn đi chặt cây khác, tha cho chúng tôi ở đây được yên ổn, vì cây này chúng tôi đã ở đây bao nhiêu năm rồi, bây giờ mà ngài chặt cái cây này đi thì chúng tôi không còn nơi nương ẩn nữa, bây giờ lại là mùa đông rồi, tiết trời lạnh, mà chặt cây này đi thì chúng tôi biết đi đâu bây giờ, sương tuyết lạnh lùng gió rét. Xin thương trời mùa đông, đừng chặt cây này. Thấy thế, chàng tiêu phu càng làm giả, không được. Tao hết hơi hết sức mới tìm được cây gỗ này, định chặt về lấy tiền nuôi thân, chuẩn bị mua ít quà đón Giáng sinh. Giờ đang mùa đông, còn có mấy tuần lễ nữa là Giáng sinh rồi, bây giờ mày bảo tao đi tìm ở đâu nữa bây giờ? Thôi, cút ngay đi chỗ khác cho tao làm việc, biết. Con yêu tinh thấy chàng giơ cao lưỡi rìu lên thì hốt hoảng, ồ, ngài ơi, xin thương, cái cây này đối với chúng tôi như bóng với hình, không thể nào rời đi được. Xin ngài thương tình, chúng tôi xin biếu ngài một vật báu, để ngày mừng Giáng sinh còn lớn hơn nữa. Vật gì? Đưa đây cho tao xem, ngoan lên. Nếu không thì đừng có trách. Con yêu tinh bảo chàng chờ một lát. Đoạn mang đến một cái mâm đồng và nói, đây là cái mâm đồng. Khi nào ngài đói bụng, ngài chỉ cần gõ vào mâm 3 tiếng là có thức ăn ngay. Muốn thức ngon vật lạ nào bao nhiêu cũng có, nhất là đêm Giáng sinh. Ngài muốn bánh thì có bánh, muốn kẹo thì có kẹo, muốn cái gì cũng có hết. Đêm Giáng sinh ngài sẽ ăn rất là vui, cho nên ngài dùng đấy nha, đừng có chặt cái cây này đi, tội nghiệp. Được, xưa đến giờ mình nghèo, mỗi lần Giáng sinh Noel về, thấy người ta đi mua quà, ta gói quà người ta tặng cho nhau, mình nghèo khổ, có ai thèm tặng, có ai ngó ngàng gì đến đâu. Người ta đi xe hơi, rồi người ta đi lễ nhà thờ, rồi người ta hát đêm tháng vô cùng, giây phút tương bừng, đất với trời sẽ chú động. Nghe người ta hát, rồi người ta nhảy, rồi người ta múa, rồi người ta ca, rồi người ta về, người ta ăn tiệc Giáng sinh. Có ai thèm ngó ngàng đến những người nghèo khổ như mình đâu. Những đại gia đi lễ sang trọng, không lẽ Chúa chỉ chơi với người giàu, không chơi với người nghèo như mình sao? Đâu phải. Ngày xưa Chúa Giáng sinh trong hang đá Bethlehem mà. Sao bây giờ người ta cho Chúa vào cái hang đẹp quá rồi, người ta ăn mừng với nhau, toàn nhà giàu, toàn đại gia thôi. Còn mình thì thiếu gia. Gia thì thừa, không có thiếu. Chỉ thiếu thịt thôi, cho nên gọi là toàn gia. Không có ai cho cái gì đâu. Bây giờ, tự nhiên, nó nói cứ cái mâm này gõ 3 cái là có đồ ăn. Đêm Giáng sinh này mình phải thiết đãi mọi người một món thật đặc biệt mới được. Ô, tốt quá. Phải biết nghĩ đến người nghèo chứ. Mình cứ ăn sung mặc sướng, hưởng Giáng sinh giàu sang, tiệc tùng linh đình, áo quần, đủ mọi thứ, rồi mời các đấng bậc ăn mừng Giáng sinh. Không ai nghĩ đến mình nghèo khổ quá. Toàn là... Được rồi. Kỳ này mọi người sẽ biết thay tôi. Cứ coi thằng này nghèo đi. Thì thằng nghèo này nghèo chơi sang cho mà coi. Thế là chàng nhận lấy cái mâm và ra về. Không quên hứa là được rồi nha. Yêu tình cứ ở đây, ta không có chặt cái cây này của người đâu. Cứ an tâm nha. Được rồi. Khi đi ngang qua chợ, chàng ghé ngay vào cái quán cơm, nơi mà thường ngày chàng vẫn đặt gánh củi nặng trước cửa và gọi cái bánh, vài đĩa xôi ăn cho đỡ đói và nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Không có tiền, ai cho vào trong quán? Chỉ ngồi ngoài cửa thôi, mua cái bánh nào ăn đỡ. Còn bên trong người ta bày bàn, bày tiệc, làm gì tới phiên mình. Nhờ lần này chàng cũng vậy thôi. Nhưng mà thấy mình có cái mâm, chàng muốn cho mọi người thấy đừng coi thường những người nghèo. Đừng ỷ rằng là mình có tiền rồi mình vô quán rồi mình ngồi coi thường những người khác. Ước gì mà có những cái quán nó cho mọi người vô, người ta khát, người ta vọng. Mà không cho vô là sao? Chắc phải có một cái quán khát vọng để cho mọi người vào được hết. Có tiền cũng không như không có tiền, nghèo giàu sang hèn được vào hết. Ước gì có ai làm cái quán khát vọng, mà phải khát vọng lòng thương xót thì may ra, chứ còn khát vọng tiền, khát vọng danh vọng thì cũng vô ích thôi. Vô ích thôi, phải khát vọng lòng thương xót cơ. Nghĩ vậy, chàng bèn đặt cái mâm của mình trước mặt vợ chồng chủ quán và tất cả những thực khách. Rồi chàng nói với mọi người rằng, nghe đây, từ nay tôi sẽ không còn ăn thiếu nữa, không cần ăn trực nữa, không cần ăn rình nữa. Đừng có coi thường thằng này nhé. Hôm nay thằng này đãi cho mọi người ở đây ăn miễn phí. Thằng này có lòng thương xót, chứ không phải như các người chỉ biết nó thân mình ăn cho sung mặt sướng mà không biết nghĩ đến người nghèo. Có đây, đặt cái mâm trước mặt chủ quán và mọi người. Này, tưởng là cái anh chàng tiểu phu này nó bị mát rồi, nó mới ở trong bệnh viện tâm thần nó ra cười. Đúng là thằng điên. Mày điên này con ơi, nghèo rồi mà phải đặt chơi sáng nè. May ra có củ khoai nó hiện ra cho mày chứ có cái gì. Được, cứ cười đi. Có đây, bắt đầu gõ ba tiếng. Tự nhiên trong lòng cái mâm này tuôn ra bát cơm, bát canh, cá, thịt, giò, chả, gỏi cá, rồi bò nhúng giấm, ôi trời ơi, rồi là thịt chó, sữa rượu mận, bánh, rồi rượu thơm phương phức tràn trề. Toàn là những thức ăn mà chàng chưa bao giờ được nếm, chỉ có nghe tên thôi, tiền đâu mà mua. Trước con mắt ngạc nhiên của đám đông khách đang ăn trong quán, chàng đốn củi đắc chí mời họ cùng ngồi dự tiệc miễn phí. Gõ ba tiếng là ra, gõ ba tiếng là ra. Ăn xong thì chàng cũng ngà ngà say. Từ nay không còn ai coi thường thằng này nữa. Đừng có coi thường những người nghèo nha. Đừng coi thường. Nói anh năm nay là mình ăn cho những người nghèo đi phát hết bánh kẹo cho người nghèo. Cứ đến mỗi nhà là ta gõ ba tiếng. Là nhà đó có bánh Giáng sinh, đó có quả Giáng sinh, cô đi đắc mút, đắc mít gì, còn tum gì, không còn phải lo gì nữa, có hết rồi. Rồi chàng nằm lăn ra giường, làm một giấc ly bì. Lão chủ quán nghe thấy chàng gây kéo gỗ to, biết chắc là nó ngủ kỹ lắm rồi, ngủ say rồi, bèn động lòng tham. Thừa dịp mọi người tản đi, hắn vào buồng chọn một cái mâm giống hệt với cái mâm kỳ diệu kia, rồi đánh cháo vào. Chàng tiểu phu thức dậy, đơn sơ hồn nhiên không biết là cái mâm đã bị đánh cháo, hí hửng đem cái mâm về. Sắp về tới làng, anh nghĩ bụng, nên cho mọi người biết số phận của mình từ nay đã đổi khác rồi, và cũng nên thương xót những người dân làng, những người dân nghèo. Xưa đến giờ chẳng ai thương xót họ, cho nên mình phải đãi họ một bữa cho họ vui, mà thấy họ vui là mình cũng mừng. Cho nên chàng rẽ ngay vào sân đình, với cây dùi đánh một hồi trống gọi làng ầm ĩ. Bà con ơi, đến đây, ăn miễn phí đi, miễn phí đây, có ai không? Có ai đi không? Có ai không? Miễn phí đây. Tất cả mọi người từ ông tin thứ chỉ cho đến anh mõ, ai nấy đều tưởng là làng có việc gấp, lục đục đổ ra đình, đông như chảy hội. Anh chàng trịnh trọng lên tiếng: Thưa bà con, chẳng mấy khi cháu có bữa thịt béo, rượu ngon, chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh sắp tới. Vậy mời quý cụ và đồng dân thượng hạ ngồi vào dự tiệc chung vui cùng cháu. Rồi đêm Giáng sinh cháu sẽ đãi một bữa ra trò. Nói rồi chàng đặt mâm xuống chiếu, cầm cây dùi lên và gõ vào thành mâm ba cái đúng như yêu tình đã dặn. Nhưng anh chàng ngạc nhiên quá đỗi khi thấy lần này mâm không còn màu nhiệm như trước nữa. Tưởng rằng mình gõ còn nhẹ, anh gõ mạnh hơn. Anh gõ nữa. Anh gõ luôn một hồi. Mâm vẫn trơ trơ bất động. Không thấy có món ăn nào. Vẫn cái mâm đồng này mà. Sao bây giờ không thấy gì nữa vậy? Người dân cho là chàng cả gan đánh lừa mọi người, cho nên ông xã trưởng sai Tuần Đinh sống lại, để anh chàng xuống và nện cho một trận nên thân. Đồ lừa đảo, 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 lừa đảo. Trở về nhà, chàng đốn củi bực mình vô hạn và nghĩ thầm. Chắc con yêu tinh nó dám lừa mình đây, cho nên mới xảy ra cơ sự như thế. Qua ngày hôm sau, anh chàng lại vác rìu lên rừng, tìm đến đúng gốc cây cũ, ra sức giáng những lưỡi rìu thật mạnh vào gốc cây. Con yêu tinh hốt hoảng chạy ra van lạy trí chóe. Ô, ngài ơi, xin tha mạng, xin ngài tha mạng. Tôi xin tặng ngài một con ngựa thần. Một con ngựa thần này, nó có thể phóng uế ra vàng, vàng thỏi, năm số 9 vàng. Mấy số 9 tôi cũng quên rồi. Đại khái là 9999. Đưa ngay ra đây cho ta, đồ lừa đảo. Chàng quát lên như thế. Và chỉ một lát sau, con ngựa đã hiện ra. Chàng cưỡi lên, phi một đoạn. Ngựa phi đường xa, tiến lên đường cát trăng trăng xoa, tiến lên đường nắng trôi trôi loa, cánh đồng lúa yên sắt mây, trời xanh xanh bao la. Ngựa phi đường xa thật mau, lúc khi đàn ta yêu thương nhau, dòng tiên rồng hết sức phấn đấu. Nhìn mây nước tóc nhìn trong nắng đào, nhìn từ từ rừng trầm gió ngàn vì vu, vọt cầu dồn cát bụi mịt mù. Ngựa xa khắp tung đường bay sang trời, ngựa phi trên lưng ngựa hung hăng trên cánh đồng mênh mông, cái tiếng chúng ta cười vang. Quả nhiên vừa hát hết bài, phi hết một vòng thì rất nhiều vàng thỏi, vàng vụn, vàng đủ mọi thứ từ con ngựa rớt ra, sáng lấp lánh vàng chói. Chàng mừng quá, dắt rìu vào lưng và cưỡi ngựa ra về. Đến chợ, chàng lại xuống ngựa vào khoe với vợ chồng lão chủ quán. Lần này tôi có con ngựa vô cùng quý báu rồi. Trong bụng nó là cả một kho vàng đấy ông bà ạ. Rồi tôi sẽ khiến nó làm ra cho mà xem. Lão chủ quán thấy quả đúng như thế thì hoa mắt. Hắn sung sướng được chàng biếu trọn số vàng rơi ra. Nhưng lòng tham vô đáy, hắn còn muốn được cả con ngựa nữa. Hắn vội dọn sẵn cho chàng một mâm đầy rượu và thịt. Rồi cũng như lần trước, chờ lúc chàng ngủ say, hắn lại đi tìm một con ngựa khác, cũng có màu lông hung hung giống y hệt để thay vào. Rồi dắt con ngựa quý giấu biệt đi. Khi tỉnh dậy, chàng đốn củi vẫn không ngờ vực gì cả, cứ hồn nhiên vô tư lại nhảy lên ngựa, cưỡi về đầu làng, bụng bảo dạ. Lần trước vì con yêu tinh lừa đảo, khiến cho ta mang tiếng là đánh lừa mọi người. Lần này, ta phải biếu bà con một ít vàng, để bà con thấy ta thật lòng thật dạ. Nhất là bà con có vàng rồi mua đồ, làm hang đá, làm tiệc Giáng sinh, làm cây thông, rồi đi làm bác ái giúp cho những người nghèo vùng sâu vùng xa. Ồ, thế rồi, nghĩ như thế, chàng chạy lại sân đình, cũng bà con ơi, bà con ơi. Bà con ơi, lần này tôi có con ngựa nhiệm màu, nó có thể phóng uế ra vàng. Vậy xin mời cả làng ra đây để nhận ít của báu tôi cho, vui để về mừng Giáng sinh con ngựa hóa ra vàng con ngưng. Chào rồi, mừng Chúa Giáng sinh, Merry Christmas sắp tới rồi. Nói đoạn, chàng phi nước đại cho ngựa phóng uế. Ngựa phi đường xa, tiến lên đường năng trôi trôi loa, tiến lên đường năng trôi trôi loa, cánh đồng lúa yêu rất mây trời mây mây xanh lá, ngựa phi đường xa thật mau. Hát hết bài, phi hết rồi, mà chẳng thấy ngựa nó ra vàng, mà chỉ thấy đống phân ngựa vãi ra thôi. Các cụ lại phàn nàn, cái thằng khổ nạn này lại xỏ xiên chơi khắm cả làng chúng ta một vỗ nữa rồi, cái thằng mật nết này. Không ai nén được cơn tức giận, cả làng la lối om sòm. Ông xã trưởng lại sai người tịch thu con ngựa của chàng, lại sai tuần đinh nọc chàng xuống đánh cho 30 roi. Qua ngày hôm sau, chàng lại dậy thật sớm, vác rìu lên rừng, quyết trị cho con yêu tinh này một trận cho ra trò. Lần này, chàng bổ những ấp búa rất dữ dội vào gốc cây như để trút hết cơn tức giận. Thấy con yêu tinh hiện ra quỳ lại khóc lóc, chàng quát thật to. Mày sao dám lừa ông hả? Mày làm cho ông mang oán với mọi người, làm cho ông quê bị mang tiếng là lừa đảo. Mâm của mày, ngựa của mày chỉ là của vứt đi, không đáng một đồng kẽm. Con yêu tinh hết sức phân trần, vạch tội lão chủ quán. Rồi đưa ra một cái ống tre và nói tiếp. Tôi biếu ngài cái vật này, có thể giúp ngài lấy lại những của đã mất. Chàng đốn củi lại quát lớn. Mày lại định lừa ông thêm một vỗ nữa à? Cái khúc tre này mà làm được cái trò trống gì? Xin ngài bình tĩnh. Cái ống này nó có phép thần. Nếu ngài cầm ống chỉ lên trời 3 lần. 1, 2, 3. Thì bất kỳ là ai và có bao nhiêu người thì cũng trổng ngược lên trời hết. Đến khi nào ngài gõ xuống đất 3 lần, thì mọi sự sẽ trở lại như cũ. Ồ, nghe bùi tai. Chàng đốn củi hạ rìu xuống, cầm ống phép bắt con yêu tinh. Phải trồng đít lên trời xem thử. 1, 2, 3, thấy nó trồng lên, gõ xuống đất. 1, 2, 3, nó trồng ngược sôi lại. Quá là hiệu nghiệm. Được. Đến chợ, chàng lại ghé vào cái quán cơm đó, tươi cười hỏi mọi người. Ô, công các bà ơi, công các bà có muốn trống không? Vợ chồng lão chủ quán tưởng có món gì béo bở, cho nên vội đáp. Cơm ăn no, chầu cau đầy chỉnh, không trống thì để làm cái gì? Lập tức cái ống màu nhiệm bắt cả nhà lão chủ quán trống hai tay xuống đất, giơ hai chân lên trời, không cụ cựa được nữa. Chắc là lần này chàng đốn củi đã rõ mưu mô gian dối của mình, nên cố tâm phạt mình với phép thuật thần dị là trống chân lên trời. Lão chủ quán van khóc hết lời. Cậu tha cho tôi. Tôi trọng thế này thế bao giờ được đây? Cả vợ con nó cũng trọng hết lên thế này thì chết mất. Thôi thôi, vì nói thật với cậu. Vậy thì cái mâm thần, ngựa thần, có phải ngươi là người đổi nó không? Tại sao đến đây thì ra cơm, đến đây thì ra vàng, mà vào trong đình mọi người thì lại không ra gì hết?
Dạ, dạ vâng cậu ơi, tôi động lòng tham, tôi đã đổi cái mâm với con ngựa của cậu rồi. Thôi, bây giờ cậu làm ơn đừng bắt tôi trọng nữa, trọng từ sáng đến trưa rồi. Mãi thì đến bao giờ mà chịu nổi đây. Mệt lắm rồi cậu ơi. Thôi, tôi báu vật của cậu, tôi trả lại cậu. Cậu vui lòng cho cả nhà tôi đứng lại đi, chân xuống đất chứ mà cứ trọng như vậy thì chắc chết mất.
Thấy lão chủ quán đã biết thân biết phận, chàng thu hồi lại mâm vàng và ngựa báu. Khi Châu đã trở về hợp phố, chàng phi ngựa nước đại trở về làng. Chàng không quên tiến vào đình, thúc một hồi trống lớn, mời làng nhớ lần trước.
Ô bà con ơi!
Đến đây
bà con ơi!
Đi thôi, có quà Giáng sinh, mừng Noel sắp tới rồi.
Thế rồi, trước mặt quan viên và đồng nhân thượng hạ, chàng mới đặt mâm xuống chiếu, mời mọi người chia hàng ngồi vào. Chàng cầm cái cây, gõ vào cái mâm 3 lần. Vừa mới gõ xong thì cơm, rượu, thức ngon vật lạ tuôn ra đầy chiếu, đủ mọi món. Cả làng không đợi mời nhiều, ai nấy cắm đầu ăn uống mặc sức. Bò nhúng giấm, bò tái chanh, bò lá lốt, ôi heo lợn, đủ mọi món ngon vật lạ. Ăn xong đồ đấy rồi, chàng chỉ tay vào con ngựa và nói, nếu quý cụ và mọi người vui lòng nhận một ít vàng để về mừng Giáng sinh, tôi sẽ bảo con ngựa này làm ngay. Có ai từ chối không?
Không.
Có ai từ chối không nhận vàng không?
Không.
Vậy được rồi, không ai từ chối thì họ đứng hai hàng, mỗi người cầm một cây rá để trực hứng phân ngựa. Anh chàng lại lên ngựa nữa, ngựa phi đường xa, tiến lên đường năm choi choi loa, tiến lên đường ta 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 ta. Phi đến đâu thì người ta đổ xô ra, nhặt những cục vàng lấp lánh rơi trên mặt đất, bao nhiêu là vàng vung vãi. Xong cuộc nhặt vàng, chàng mới giơ ống lên và nói, bây giờ còn cái ống phép này, bà con ta, ai muốn trọng thì xin mời đứng ra một bên, tôi sẽ cho trọng. Mọi người no say lại được vàng dắt lưng, ai nấy nghĩ rằng là món trọng này chắc là món đặc biệt lắm đây, được ăn được vàng, chắc ăn được ăn được nói, chắc cái này được gói đem về, cho nên chắc mẩm là món quà gì nữa, nên là ai muốn trọng không?
Không.
Muốn trọng không?
Không.
Có ai không trọng không?
Không.
Ai cũng muốn trọng. Cái ống giơ lên 3 lần, 1, 2, 3, mọi người đều chổng chân lên trời, dãy giụa cố gắng cách nào nó cũng cứ chổng chân lên trời, không sao mà thả xuống được. Và hôm ấy không ngờ lại có lão Trọc Phú và con gái lão cũng có mặt ở đấy. Con gái lão là người đã làm cho chàng đốn củi chết mê chết mệt. Mọi ngày tuy thấy chàng nghèo khổ mà nàng vẫn tỏ lòng quyến luyến. Những lúc mà chàng đến làm công cho lão Trọc Phú, hai bên từng có cơ hội gặp gỡ chuyện trò. Nhưng đối với lão Trọc Phú thì đừng hòng tính chuyện lấy nhau, vì đũa mốc mà tròi mâm son, không có môn đăng hộ đối. Lão Trọc Phú chỉ gả cho những người giàu, những đại gia, những cậu ấm, làm gì mà gả cô chiêu cho cái thằng tiểu phu này. Giờ đây thấy lão vang như vạc.
Cho tôi xuống đi, tôi chồng mà giờ tôi mệt quá rồi, cho tôi xuống đi này, tôi chồng rồi chắc chết quá đi.
Ông có muốn xuống không?
Giờ cậu cho tôi xuống.
Muốn xuống thì phải đồng ý gả con gái cho ta. Lão Trọc Phú thấy bây giờ chàng cũng có tiền, có vàng, có thức ăn, cũng ngon lắm rồi. Đồng ý, mừng quá đi chứ, sướng quá đi chứ. Thế là chiếc ống lại gõ xuống đất.
buông tha cho tất cả mọi người. Kể từ đó, anh chàng đốn củi lấy được cô vợ đẹp như ý muốn, và với 3 món bảo bối, chàng đi chu du khắp nơi thiên hạ, giúp đỡ những gia đình nghèo khó, những người gặp khó khăn túng quẫn, đặc biệt là trong dịp Giáng sinh và năm mới sắp tới. Chàng đi đến đâu, người ta đón nhận được niềm vui, đón nhận được những món quà, những nụ cười, vì lòng thương xót của chàng không bỏ rơi bất cứ một ai. Nhưng chàng cũng có sự công bằng, lòng thương xót và sự công thẳng, là chàng cầm cái ống đi và trị tội những người tham lam độc ác. Người nào tham lam, ích kỷ độc ác, chàng cho chồng hết lên trời. Đó là câu chuyện chàng tiều phu, người đốn củi và yêu tình. Chúng còn ở đây có yêu tình, có chàng tiều phu và có chủ quán. Chúng còn thấy 3 loại người: yêu tình, tiều phu, chủ quán. Vậy thì ở đây ai là người không có lòng thương xót? Tỏ lên, ai là người không có lòng thương xót?
Ông chủ quán.
Chủ quán là người giàu, mấy cái nhà hàng, mấy cái nhà hàng 5 sao, mấy cái trung tâm tiệc cưới, chỗ nào cũng nổi đình nổi đám hết, nhưng là con người tham lam vô độ. Con người tham lam vô độ ngày hôm nay, rất nhiều người như là chủ quán này, lòng tham vô đáy, bóc lột của người nghèo để trở thành giàu, rồi chơi với người giàu và bỏ người nghèo. Biết bao nhiêu nhà hàng tiệc cưới, biết bao nhiêu công ty, những người chủ công ty, chủ nhà hàng tiệc cưới, chủ quán ăn, họ làm giàu trên xương máu của công nhân. Họ bắt người ta làm cật lực mà trả đồng lương rất là keo kiệt, rồi mua thịt, mua cá, mua rau, mua cỏ của những người nghèo, họ bằng một thúng bánh mẹt đưa đến cho nhà hàng tiệc cưới, bỏ bao nhiêu thì gối đầu, rồi đến cuối tháng mới trả. Cứ như vậy, cứ như thế, mua thịt có 10.000 một ký, lúc làm tiệc cưới ra 100.000, một lời 10, một lời 10. Cho nên bao nhiêu nhà hàng tiệc cưới, bao nhiêu nhà hàng khách sạn mở lên thì bấy nhiêu người nghèo khổ bị bóc lột tận xương tủy. Những con người không có lòng thương xót, đó là lão chủ quán. Thứ hai nữa, không có lòng thương xót rồi lại còn gian, đã tham, ta gọi là tham thì thường với gian. Tham cho nên là gian, gian đến mức độ mà cháu trở, đã giàu rồi lại muốn giàu hơn, không bao giờ biết ngừng lại, và làm giàu bằng bất cứ phương tiện nào, dù đó là phương tiện bất chính, bằng cách là tráo cái mâm, tráo con ngựa. Nhưng giờ của lòng thương xót hết, đến giờ của sự công thẳng, là anh chàng ra cái cây cho chồng hết lên. Khi mà đầu mình đâm xuống đất, chân mình chồng ngược lên trời, thì đó là con người chỉ có lo cắm đầu xuống đất, mà không biết rằng quê hương mình ở trên trời. Rất nhiều người ngày hôm nay cũng như thế, chẳng ai bắt chồng mà cứ thích chồng, tại vì lúc nào cũng cắm đầu xuống đất, chỉ nhìn những sự dưới đất mà follow nói rằng là quê hương chúng ta ở trên trời. Đừng cắm đầu xuống đất, quê hương chúng ta ở trên trời. Có những người chúa của họ là cái bụng, chúa của họ là cái bụng, họ tham gian, chỉ muốn vơ vét, bóc lột những người nghèo, rồi lại xu nịnh những người quyền cao chức trọng, mời tiệc tùng, mời những người có chức có quyền, bậc vị vọng, các đấng các bậc đến hãnh diện khoe rằng mình là quen hết người vị vọng này, đấng nọ, bậc kia, đủ mọi thứ trong xã hội, cả trong giáo hội, hãnh diện về cái chuyện đó, mà không có lòng thương xót mấy những người nghèo. Giá mà cái bữa tiệc đó họ tổ chức, tất niên hay tân niên hay là sinh nhật đi, cả bạc tỷ họ dùng cái số tiền đó để mà làm bác ái giúp người nghèo. Còn những người vị vọng, những người có chức có quyền, họ có thiếu gì nữa đâu, họ có thèm gì nữa đâu mà cứ mời họ đến ăn. Có ai dám? Anh tổ chức tiệc sinh nhật, anh đại gia, anh có đi ra mời tất cả những người bán vé số hay là những em thiếu nhi đường phố vào nhà anh để anh tiệc không? Tôi chưa hề thấy. Mà Chúa nói khi các con làm tiệc thì đừng mời những người mà mời lại con, mà mời những người không có gì để trả lại con thì những người ấy sẽ trả lại con ở quê trời đời sau. Còn mình chỉ mời những người giàu có thôi, có chức có quyền thôi, đúng không ạ? Đều là những chàng chủ quán và đều là những người thích chỏng. Bởi cứ ta cứ gọi những người đó là người, là những người thích chỏng đi, thì đầu lúc nào cũng cắm xuống đất. Còn cái quê hương của họ, cõi đời đời của họ là cõi đất. Và khi họ đã cắm đầu xuống đất thì chết họ cũng về với đất. Mà dưới đất là cái gì? Là địa ngục. Cắm đầu xuống không ngước lên. Chúa có kéo họ, họ không chịu lên. Vì họ đang chỉ nhìn thấy của cái danh vọng trước tức ở dưới đất này thôi. Còn mình, cái con cái của lòng thương xót Chúa, lúc nào cũng giang tay ngửa mặt lên trời lạy Chúa, xin thương xót con, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Không có cắm đầu xuống đất, không cắm đầu vào danh vọng quyền bực chức tước, không cần. Dám như thế. Tại vì nếu mà mình cắm đầu xuống đất thì mình chỉ có đi xuống đất và dưới đất là địa ngục. Còn mình dám ngước mắt lên, quê hương chúng ta trên trời. Chúa nói, những ai tin tưởng cầu nguyện lòng thương xót của ta thì ta sẽ đến đón họ ra đi trong bình an, về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót. Còn ta thấy, chúng con thấy có một nhân vật, đó là con yêu tinh. Cha hỏi tụi con, nghe nói yêu tinh thì bảo là tốt hay xấu? Nghe đó thì bảo là xấu. Nhưng mà trong câu chuyện này yêu tinh nó có làm điều xấu không? Không. Đó. Trong khi ông chủ quán thì nhìn sang trọng, ai bảo ông làm điều xấu, nhưng mà thực chất thì rất xấu. Thấy không ạ? Con yêu tinh nhìn bên ngoài yêu tinh mà sợ không? Sợ. Mà yêu tinh lại làm điều tốt. Lại điều tốt. Giữ đúng lời hứa, không có gian. Cho cái mâm đúng là mâm thật. Nhưng mà cái ông chủ quán đổi chứ đâu phải cho yêu tinh. Đúng ra thì yêu tinh mới là đồ gian, nó phải cho đồ gian chứ. Mà nó lại cho điều tốt. Rồi con ngựa cũng vậy. Con ngựa tốt, nhưng mà chủ quán cũng đổi. Ta thấy hai cái. Thứ ba là cái cây nó cũng nói thật. Cho nên đừng vội nhìn bên ngoài. Đừng vội nhìn bên ngoài. Đừng tưởng rằng những con người mà bên ngoài họ nghèo, họ khổ, họ thế nọ thế kia mà cho rằng họ là những người xấu, chưa chắc đâu. Và đừng tưởng rằng những người áo mão cân đai, những người nhà lầu xe hơi, họ là những người ngon lành, đạo đức thánh thiện, rộng lượng, giàu lòng thương xót, cũng chưa chắc đâu. Và thứ ba là anh chàng tiểu phu. Những con người có lòng thương xót là những người biết chia sẻ cho người khác. Nếu gặp con mà có cái mâm này mà gõ ba tiếng mà có đồ ăn, con có đi khoe không? Không. Ngu gì, về nhà cứ vậy gõ cốc cốc cốc, ăn thoải mái xong đi chơi, chơi xong về lại cốc cốc cốc, đúng không? Mà vì anh ta có lòng thương xót, nghĩ rằng là sắp đến Noel rồi, bà con cần những món ăn, những món quà, sẵn sàng đi khoe. Tại vì đi khoe như vậy là anh ta rất nguy hiểm. Vì khoe của, mà anh ta không phải khoe của, nhưng mà anh ta tỏ lòng thương xót. Mà anh ta cũng liều chứ, cướp đến cắt cổ nó lấy cái mâm này như chơi, thế không ạ? Rồi khi anh ta có con ngựa cũng vậy, có vàng có đem làm gì? Đem chôn, đem giấu đi chứ. Tết nhất đến nơi từ từ lấy ra xài dần dần chứ, đúng không? Lỡ con ngựa mai nó phi nó không ra nữa thì sao? phải không? Cứ cất đi chắc ăn đang.
Không, vừa mới xong là nghĩ đến người dân liền. Lòng thương xót là như vậy. Vừa mới được cái gì đó, nghĩ đến người dân liền. Đến để chia sẻ cho bà con. Đấy, gần Noel đến nơi rồi, hôm nay là ngày mùng 1 phải. Mùng mấy? 1 tháng 12. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12. Chúng ta chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Chúng con hãy bắt trước ông chủ quán. Bắt trước ông chủ quán.
Dạ,
có không?
Dạ,
có không?
Dạ,
không. Mà bắt trước anh Tiểu Phu. Bắt trước anh Tiểu Phu. Và mở lòng ra. Đi làm bác ái, tặng quà Giáng sinh cho những người nghèo, những người đau khổ, những người bệnh tật. Của ít lòng nhiều. Chúa cần tấm lòng chứ không cần những của lễ. Chỉ cần một xíu thôi đem lại hơi ấm cho những người khác. Đem lại niềm vui cho những người khác. Và như thế mình đang thực hành lòng thương xót. Và thực hành lòng thương xót như vậy, Chúa nói những ai loan truyền thực hành lòng thương xót của ta, ta sẽ đến rước họ ra đi trong bình an.